Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài số 22 với đề tài Trở lại yêu kính trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Chúng ta đã học xong phần giới thiệu sách Khải Huyền và sự mặc thị của Chúa Ngôi Hai mà được bày tỏ ra với sứ đồ Giăng trong đoạn thứ nhất. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào 7 thư tín mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng được ghi lại trong đoạn số 2 và đoạn số 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn 2 từ câu 1 tới câu 7. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã tỏ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 1, sứ đồ Giăng sau khi mở đầu và tổng kết phước hạnh và đại ý về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền, đã thẩm định chi tiết về thời điểm ông nhận được sự mặc thị từ Đức Thánh Linh và về đối tượng độc giả trực tiếp mà ông cần ghi lại những điều được mặc khải để gửi cho họ. Câu số 10: Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-găm, Ti-a-ti-rơ, Sạc-đe, Philadelphia và Laodice. Sau khi sự mặc thị được ban cho và hình ảnh huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì một lần nữa việc được giao phó được nhắc lại cho sứ đồ Giăng một cách hết sức là rõ ràng, thẩm định bố cục của cuốn sách mà ông phải viết để gửi cho các hội thánh. Câu số 19: Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà các ngươi thấy trong tay ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Với sứ đồ Giăng, những gì viết xuống được xác định rất rõ ràng trong câu số 19. Hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng sách Khải Huyền là sách nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai liên quan đến mục đích của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự liên hệ với hội thánh. Chúng ta sẽ học sách Khải Huyền theo thứ tự mục lục đã được Đức Thánh Linh ban cho trong 3 phần. Thứ nhất, những sự ngươi đã thấy. Thứ hai, những việc nay hiện có. Và số 3, những việc sau sẽ đến. Thứ nhất, những việc đã thấy. Chúng ta đã học về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hình ảnh ngôi hai trong sự vinh hiển của Ngài đến để xét đoán hội thánh và cả thế gian. Hình ảnh này là hình ảnh căn bản cho toàn thể sách Khải Huyền. Chúng ta đã thấy sự vinh hiển toàn vẹn đáng quý đáng sợ của Ngài là đấng đi giữa 7 chân đèn vàng là hội thánh, cầm 7 ngôi sao trong tay là những người lãnh đạo hội thánh và đứng giữa vòng dân sự như một thầy tế lễ quan án đòi hỏi sự giải quyết tội lỗi, đòi hỏi trong sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài, với con mắt đỏ lửa hừng, nhìn xuyên thấu tất cả, biết tất cả, hiểu tất cả, và cơn thành nộ được nung đốt như đồng trong lò lửa, sẵn sàng đổ ra trên những kẻ bội nghịch và với thẩm quyền của tiếng nước lớn, độc tôn của đấng cầm quyền, và với lời linh nghiệm như gươm bén hai lưỡi, chém phá và trừng phạt, thấu đến hồn linh cốt tủy. Hình ảnh mặt thiện này từng phần sẽ được bày tỏ ra trong sự liên hệ với từng hội thánh và nhắc nhở về đức tính Ngài mà mỗi hội thánh và con dân Chúa phải đối diện. Đấng cầm đầu hội thánh là quan án của hội thánh và của cả thế gian hiện đã đến và nay đứng ngay trước cửa. Phần số 2, những việc nay hiện có. Kế đến là những việc nay hiện có, những việc đang trong hiện tại. Đây là hiện tại trong thời điểm của sứ đồ Giăng nói về hiện tại của hội thánh, đoạn số 2 và đoạn số 3 trong sách Khải Huyền. Tiếp theo những gì được ghi lại về sự mặc thị về Đức Chúa Con vinh hiển là những thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh phân định tình trạng hiện tại của từng hội thánh một. Đây là thời đại hiện tại của hội thánh hay là thời đại ân điển? Thời điểm trước khi Chúa Giê-xu hiện ra, trước khi Chúa tái lâm, đây là thời đại của hội thánh, là thời đại bắt đầu trong thời điểm của các sứ đồ cho đến thời đại của chúng ta trong thời gian hiện tại và cho đến thời kỳ hội thánh được cất lên không trung trước 7 năm đại nạn được kể là thời gian hiện tại. Và số 3, những việc sau sẽ đến. Chúng ta sẽ thấy sau thời kỳ của hội thánh sẽ đến thời kỳ của cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đổ ra trên đất để chuẩn bị cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta sẽ học điều đó từ đoạn 4 cho tới đoạn 22. Cho nên tôi nhắc lại nội dung của sách Khải Huyền, ít ra trong phần tổng quát rất là rõ ràng. Thứ nhất, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc thị, được mặc khải và ban cho. Thứ hai, tình trạng chung của hội thánh và thời đại của hội thánh. Thứ ba, những việc sẽ xảy đến trong tương lai sau thời đại của hội thánh. Về độc giả người nhận thư là 7 hội thánh được kể tên rõ ràng trong đoạn 1 câu 11: Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Và chúng ta muốn để ý đến độc giả đối tượng của sách Khải Huyền nói rõ ràng đó là hội thánh, 7 hội thánh được kể tên, nhưng cũng là tất cả những hội thánh qua mọi thời đại trong lịch sử, trong thời gian hiện tại, trong thời đại hội thánh hay là thời kỳ ân điển. Nguyên cả lịch sử của hội thánh từ ngày lễ ngũ tuần cho đến ngày Chúa cất hội thánh lên không trung. Đó là thời gian của hội thánh và đó là những người cần chú ý đến dữ kiện mặc khải trong sách Khải Huyền. Nhưng không phải chỉ là tiêu biểu cho tất cả những hội thánh trong thời đại hội thánh mà thôi, nhưng cũng tiêu biểu cho những giai đoạn chính yếu trong lịch sử của hội thánh. Với cái nhìn tổng quát về thời đại của hội thánh, chúng ta có thể thấy được khi học những chi tiết và tính chất và sinh hoạt của vấn đề từ những hội thánh mà chúng ta sẽ nghe. Và khi nghe lời Chúa khen tặng hoặc của phạt, thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh sống động với thời đại của hội thánh trong lịch sử. Tiến trình lịch sử hội thánh có thể được tóm tắt tổng quát qua các hội thánh như là Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Thứ nhất là hội thánh Epheso, nói về hội thánh đầu tiên thời đại của các sứ đồ từ lễ ngũ tuần cho đến sau các sứ đồ. Smyrna, hội thánh trong thời kỳ bát bớ từ cuối thế kỷ thứ nhất cho đến khoảng thế kỷ thứ ba. Pergam, hội thánh trong thời đại trở thành quốc giáo thế kỷ thứ tư. Thyatira, thời đại của công giáo La Mã từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ 16. Sardê, thời đại cải tổ hội thánh thế kỷ thứ 17-18. Philadelphia, thời đại truyền giáo thế kỷ thứ 19. Laodice, hội thánh hâm hẩm hiện tại từ thế kỷ 20 trở đi, tình trạng hội thánh trước ngày Chúa tái lâm. Đó là nói chung về hình ảnh của thời đại hội thánh. Trong sách Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 là thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Khi chúng ta đọc các thư tín gửi cho 7 hội thánh thì có một kiểu mẫu, có một cái cung cách tổng quát mà chúng ta có thể quan sát thấy được trong 7 thư này. Thứ nhất là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trở lại từng phần một với các hội thánh tùy theo vấn đề mà hội thánh phải đối phó. Điều này cho thấy rằng vấn đề căn bản của hội thánh là sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh của sự mặc thị của Chúa Ngôi Hai bây giờ là căn bản và là cái chỗ móc nối chính yếu trong sự liên hệ của hội thánh với Chúa và là chỗ mà hội thánh phải đối diện với đấng cầm đầu hội thánh là Chúa Giê-xu. Thứ hai, trong tất cả các thư, 7 lần Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng ta biết, 7 lần ghi lại rằng Đức Thánh Linh phán, 7 lần lời hứa cho kẻ nào thắng và 7 lần lời kêu gọi ai có tai hãy nghe. Và chúng ta sẽ lần lượt học hỏi những chi tiết này trong nội dung của các thư. Nhưng tôi muốn đưa ra trước để chúng ta có thể chú ý những móc nối quan trọng này. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy cái cách hành văn của các thư này được viết theo một cái hình thức khá đặc thù. Thứ nhất là thư gửi, nhấn mạnh về đặc tính của người gửi. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu với một trong những cái hình ảnh của sự mặc thị đã được bày tỏ ra. Thứ hai, hội thánh là người nhận được thư, được nhận diện là ai. Số ba, vấn đề đang đối diện ở trong hội thánh, được liệt kê ra, được chỉ bày ra. Số 4, lời khen hay là lời khuyến khích từ Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với hội thánh. Số 5, lời của trách và ngâm đe Chúa chỉ ra đối với những vấn đề ở trong hội thánh. Phần số 6, sau đó là lời phán dạy mà Chúa đòi hỏi sự sửa đổi phải được thực hiện ở trong hội thánh. Và số 7, lời mời gọi của Chúa cho hội thánh đi vào những bước vâng phục. Đây là kiểu mẫu chúng ta sẽ thấy trong cả 7 thư và giúp cho chúng ta có một cái nhìn để có thể thâu nhận được lẽ thật được ban cho rõ ràng trong 7 thư này. Đầu tiên hơn hết là bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh với một tình yêu đã nguội lạnh. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô. Lời chỉ bảo đối với sứ đồ dân khi viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô nhắc nhở một điều quan trọng. Thư được gửi cho thiên sứ của hội thánh. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta có thể dịch sát nghĩa cái chữ thiên sứ là chữ sứ giả của hội thánh. Trong toàn thể sách Khải Huyền, chữ này đều được dịch là thiên sứ, cho nên ở đây cũng dịch được như vậy. Và dĩ nhiên có thể đề cập đến thiên sứ theo ý nghĩa là thiên sứ là người đại diện cho hội thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, như chúng ta đã học trong những bài trước, chúng ta rất khó để minh chứng hậu thuẫn rõ ràng cách giải thích đó, vì không chỗ nào ở trong Kinh Thánh dạy rằng thiên sứ là đại diện của hội thánh. Trái lại, trong Kinh Thánh dạy rằng có những vấn đề về sự cứu rỗi đã được bày tỏ qua hội thánh mà các thiên sứ rất muốn để được biết. Như các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó là những sự bày tỏ ra cho hội thánh như ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 12. Cho nên cách đơn giản dễ hiểu là theo nghĩa các sứ giả. Đây là các sứ giả nhận được thư truyền lại sứ điệp đó trong hội thánh. Kinh Thánh dạy trong hội thánh có nhiều người lãnh đạo, nhưng có một người đại diện và người đó đứng trong cương vị đặc thù mà sứ đồ Phao-lô dùng chữ rằng trưởng lão dạy đạo ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 17. Trưởng lão dạy đạo chúng ta thường gọi là mục sư. Trong 7 hội thánh này có 7 người lãnh đạo, 7 mục sư hay là trưởng lão là những người nhận thư từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của hội thánh gửi qua sứ đồ Giăng để ban lại cho hội thánh. Qua vấn đề này chúng ta học thấy một điểm cũng khá quan trọng, do là một điểm phụ mà thôi. Trong hội thánh có những cương vị và chức vụ mà Chúa dùng để truyền đạt lời của Chúa. Đây là như những cái ống mạch mà Chúa sử dụng để đem lẽ thật của Ngài vào trong hội thánh. Và những ống mạch đó cần phải được hanh thông, không bị ngăn chặn bởi những vấn đề ở trong hay ở ngoài, làm cho vấn đề truyền đạt bị ngưng động. Ở đây phải cẩn trọng trong chỗ Chúa dùng, vì Chúa nắm trong tay những người lãnh đạo hội thánh. Ở đây phải trung thành với sự chân chánh của lẽ đạo, phải làm việc, học hỏi và trình bày cách chính xác, trung thực với sứ điệp từ nơi Chúa. Và khía cạnh thứ hai, đó là trong hội thánh cũng phải có trách nhiệm để bảo toàn giữ gìn cho những ống mạch này một cách hẳn hoi để có thể làm công việc đúng cấp, đúng mức và có thể tuôn trào đúng năng lực, năng suất. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong môi trường mà Chúa bày tỏ lời của Chúa. Hãy cẩn thận bởi vì lời viết cho các sứ giả của hội thánh, những người lãnh đạo hội thánh đem lời Chúa cho hội thánh. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Chúng ta thấy một phần nữa vấn đề trách nhiệm được bày tỏ rõ ràng. Vì đấng xưng mình là đấng cầm 7 ngôi sao ở trong tay hữu đi chính giữa 7 chân đèn vàng chính là Cứu Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ cần nhắc lại đây là hình ảnh của Chúa ngôi hai mặc thị. Chúa là chủ của hội thánh. Chúa đang đi qua đi lại ở giữa vòng hội thánh để thanh tra xem xét, đòi hỏi hội thánh Chúa phải chịu trách nhiệm với Ngài, thưa trình với Ngài, bày tỏ với Ngài. Và hội thánh phải sống trong sự hiểu biết kính sợ đó. Chúa là chủ của hội thánh đang ở giữa và chúng ta đứng trong sự liên hệ kính sợ và cẩn trọng đối với Chúa. Nhưng một chỗ rất là rõ ràng đó là hội thánh Chúa nằm trong tay hữu của Chúa, trong sự yên lành bảo bọc, nhưng đồng thời ở dưới sự thanh tra phán xét của Chúa một cách rõ ràng, chân thật. Chúa nắm hội thánh trong tay, Chúa nắm giới lãnh đạo của hội thánh trong tay, Chúa nắm mọi người trong hội thánh trong bàn tay của Ngài. để bước đi giữa hội thánh với chân đồng đỏ cháy nóng, để nhìn xuyên qua với con mắt màu đỏ lửa hừng, để phán quyết với tiếng oai phong như tiếng sấm truyền. Và Chúa đòi hỏi con người trong hội thánh nghe Ngài trong sự sẵn lòng làm theo, trung thành với Chúa và trả lời với Ngài. Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng danh xưng này để nói với hội thánh Ê-phê-sô? Danh xưng của đấng cầm giữ hội thánh trong tay. Tôi không muốn đi trước quá xa, nhưng muốn chỉ ra một điều. Trong sự thanh tra của Chúa, sự phán xét của Chúa, Chúa đưa ra một điều tối quan trọng mà có lẽ trong hội thánh không biết và cũng không thấy. Một điều quan trọng từ nơi Chúa trong sự thẩm định sống chết mà Chúa dành cho hội thánh, mà tự hội thánh sẽ không tìm ra được, trừ ra là đấng đi giữa vòng họ, xem xét họ, xuyên nhìn họ và cho họ biết. Có những vấn đề nguy hiểm, kinh khủng trong cộng đồng của hội thánh mà không để ý để đối phó và trả lời. Và Chúa là đấng thấy mọi sự, cầm bằng trách nhiệm trên hội thánh trong mọi sự, sẽ chỉ ra một cách rõ ràng để đối phó. Và trong tình trạng của hội thánh Ê-phê-sô, đây là sự nguội lạnh chết mất của tình yêu ban đầu đối với Chúa. Khi chúng ta dùng chữ hội thánh, nhiều khi chúng ta đang đề cập tới những vấn đề có vẻ xa lạ, không trực tiếp nối kết với chúng ta. Nhưng nếu tôi nói rằng Chúa của hội thánh đang đứng giữa hội thánh mà quý vị đang sinh hoạt, đi giữa vòng của ban thanh niên trong buổi nhóm họp của các bạn, đang ngồi trong buổi họp của các ban chấp hành để lắng nghe mọi sự bàn tính, nhìn xem những thái độ trong sự bàn tính, và bước vào trong các lớp thiếu nhi trong giờ trường Chủ nhật, hay là bước vào trong những phòng giữ trẻ, đến sớm để xem ban thờ phượng chuẩn bị như thế nào, và xem xét bao nhiêu người ngủ gục trong giờ giảng, đứng ở trong bếp để xem sự chuẩn bị cho các bữa ăn thông công, hay là ngồi nghe các ban thiếu niên nói chuyện với nhau, ở lại để xem ai đóng cửa dọn dẹp nhà thờ. Đây là cái vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng rằng, khi Chúa của hội thánh đi giữa vòng hội thánh là đi ở trong một cái cách nối kết hết sức là cá nhân và hết sức là cặn kẽ. Chúa đang có mặt ở giữa hội thánh và nói với hội thánh Ê-phê-sô rằng Ngài đang thanh tra và quan sát, và Chúa đi với một sự chăm sóc đồng thời với một sự phán xét rõ ràng. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với sứ đồ dân, hãy viết cho hội thánh Ê-phê-sô và tuyên bố rằng đấng cầm quyền, đấng thẩm định, đấng thanh tra lớn đang ở giữa họ. Và nhiều khi chúng ta muốn cộng thêm là đấng yêu thương, đấng nhân từ, đấng ân điển đang ở giữa hội thánh. Đó là điều dĩ nhiên, nhưng trong nội dung của bức thư này, đây là điều mà Chúa muốn phán xét, đó là Chúa đang ở giữa hội thánh để quan sát, đo lường, để nhìn xem và phước cho hội thánh nào và phước cho những người nào sống trong sự hiểu biết đó. Tiếp tục là đối tượng của thư mà Chúa gửi. Ở đây, bao thư ghi địa chỉ của hội thánh Ê-phê-sô. Đây là một hội thánh có mặt trong lịch sử. Có mục sư phải đứng lên đọc thư này ở giữa hội thánh. Những người nghe thư này là những người bình thường như chúng ta, những người thực hữu, những người sống cuộc đời trong thời gian và không gian. Nhấn mạnh điều này để nói rằng đây không phải là một bài học thí dụ, không phải là một phương thức để chúng ta nhìn vào những lẽ thật một cách cụ thể, nhưng đây là chỗ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đứng đến trước hội thánh Ngài và đụng đến hội thánh Ngài. Và những điều Chúa bằng lòng với họ là điều Chúa muốn thấy trong tất cả các hội thánh của Chúa. Và điều Chúa bất bình với họ cũng là điều Chúa không bằng lòng trong vòng dân sự Chúa ở khắp mọi nơi, ở mọi hội thánh, ở mọi gia đình. Và để chúng ta có thể hiểu sứ điệp của Chúa muốn nói với hội thánh Ê-phê-sô, chúng ta cần biết thêm về bối cảnh lịch sử của hội thánh này. Tên Ê-phê-sô có nghĩa là đáng yêu, dễ thương, đạp đã. Không biết có trùng hợp tình cờ hay không, mà tên thành phố cũng phản ánh được tình trạng chung của hội thánh tại đó. Một hội thánh mang nhiều đức hạnh về tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đức tin họ mạnh mẽ và họ đứng vững vàng trước những tà giáo và sự tấn công của đạo lạc. Thành phố Ê-phê-sô là thành phố quan trọng nhất trong vùng Tiểu Á lúc bấy giờ. Mặc dầu thủ đô là thành phố Pergam, nhưng Ê-phê-sô lớn hơn, phồn thịnh hơn và quan trọng hơn. Thành phố cũng được gọi là Luminous Ashes, nghĩa là ánh sáng Á Châu, tương tự như chữ Hòn Ngọc Viễn Đông áp dụng cho thành phố của chúng ta. Thành phố nằm khoảng chừng 3 dặm vào trong đất liền, nhưng có một con sông lớn dẫn vào, tàu bè từ biển và cửa sông đến hải cảng Ê-phê-sô, cho nên sự thông thương rất là phát triển và dân cư rất là trù phú và giàu có. Thành phố Ê-phê-sô cũng nằm trên trục lộ của 4 đại lộ chính mà đế quốc La Mã đã gây dựng. Từ miền Trung Đông đi lên, từ miền Biển Đen đi xuống, từ bên miền Đông đi qua và con đường chạy về nơi thủ đô La Mã. Trục lộ này đã thấy rất nhiều đoàn lính La Mã chiến thắng trở về với binh kỵ và chiến lợi phẩm. Một điều ghi nhớ là trong thời gian mà hội thánh bị bắt bớ thì hàng trăm hàng ngàn các tín hữu bị giải về thành phố thủ đô La Mã để bị xử tử hoặc là bị quăng cho các thú dữ ở trong các hí trường. Từ các miền chung quanh thì họ đi qua thành phố Epheso và đi trên trục lộ chính này, và từ đó được gọi rằng đại lộ của người tuần đạo. Thành phố Epheso là một thành phố đa diện, nhiều mặt, nhiều thay đổi. Ngay về phần phương diện địa lý cũng đã thay đổi nhiều. Dòng sông Caister đem phù sa đổ ra hải cảng, làm cho thành phố càng ngày càng xa biển. Khảo cổ học hiện nay đào lên thì những di tích của Epheso nằm 7 dặm khỏi bờ biển vì phù sa đã lấp đầy trong mấy ngàn năm nay. Nhưng sự thay đổi và dồn nén hỗn tạp nhiều nhất là về tình trạng tâm linh của dân cư tại thành Epheso. Và nói đến đây là chúng ta nói đến một cái tình trạng áp lực rất lớn ở trên hội thánh. Trung tâm điểm của thành phố Epheso là đền thờ của nữ thần Diana. Mà nếu chúng ta chỉ nói như vậy thì cũng không mường tượng được ảnh hưởng lớn rộng của sự thờ phượng nữ thần Diana. Đền thờ Diana là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời bấy giờ. Đền thờ Diana là một đền thờ khổng lồ, dài rộng gần 150m mỗi chiều, và ở bốn cạnh, bốn bức tường có 132 cột trụ lớn bằng cẩm thạch, cạm kiểu, mạ vàng, nhẫn ngọc. Vừa là đền thờ, vừa là nhà băng, vừa là bảo tàng viện. Một tòa nhà vĩ đại, một kiến trúc hùng vĩ sang trọng, và đã phải tốn hơn 120 năm xây cất mới hình thành được đền thờ này. Và khi chúng ta nghe nói về thần Diana hay là nữ thần Diana, chúng ta có cảm tưởng như đang nói về một nữ thần đẹp đẽ như là vệ nữ, nhưng mà không phải như vậy. Trong niềm tin của người Hy Lạp, thần Diana còn có tên là Artemis, là vị nữ thần trong hình ảnh của một quái vật nửa người, nửa con bò, nửa con gấu, và trên mình thì dính nhiều loại vú, vú bò, vú gấu, vú người, là một hình ảnh hết sức là quái dị, vì đây nói lên nữ thần của sự sanh sản. Và cách thờ phượng là sự trác táng, truy hoang, và những người gọi là tế lễ ở trong đền thờ là những thanh niên nam nữ mãi dâm. Cho nên tạo thành một tình trạng loạn luân, một văn hóa sa đọa, một đời sống bạo hành trong cộng đồng của người dân tại thành phố Epheso. Và song song ở trong cái hoàn cảnh đó bắt đầu một hội thánh. Khi hội thánh Epheso được thành lập với một số tín hữu và bàn trướng thì làm chấn động sự thờ phượng tại đền thờ của Diana. Và khi sách Cải Huyền được viết lại thì hội thánh Epheso cũng đã được gần 40 tuổi, đã có được một thời gian rất khá dài để có thể nói về đạo phúc âm truyền rao trong vòng thành phố rất khó khăn này. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 đoạn 20 nói lại lịch sử của sự thành lập hội thánh ở đây. Kinh Thánh ghi lại là lúc sứ đồ Phaolô đến thành Epheso thì ở đó đã có một số ít tín đồ. Có lẽ là công việc của Aquila và Priscilla ghi ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 là hai vợ chồng truyền giáo tiên phong. Cộng thêm vào đó có Apollo, nhà lãnh đạo hùng biện của thành phố Alexandria, đến hoạt động với hai vợ chồng. Apollo mới đầu chỉ biết Kinh Thánh Cựu Ước nhưng được dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giêsu và giảng tin lành cứu rỗi về Ngài. Sau đó Apollo đến rao giảng trong thành phố và lập trường học tại Tyrannus, và từ đó đạo Chúa tràn lan ra khắp cả vùng. Sứ đồ Apollo ở thành phố Epheso 3 năm để hầu việc Chúa, rồi sau này Timôthê làm giám mục ở đây trong một thời gian khá lâu. Và cuối cùng sứ đồ Giăng cũng đến tại thành phố Epheso để lo công việc Chúa. Tại đây ông bị bắt đày ra lão Patmo. Sau thời gian bị lưu đày, ông trở về thành phố Epheso và theo truyền thống thì qua đời tại nơi đây. Chúng ta thấy có Aquila, Priscilla, Apollo, Phaolô, Timôthê, sứ đồ Giăng. Và nếu có hội thánh nào được ban cho dư dật về sự dạy dỗ, lãnh đạo, hướng dẫn thì hội thánh Epheso có lẽ đứng đầu. Và từ những mục vụ này, sự đào tạo ảnh hưởng sâu đậm ở trong hội thánh. Và Kinh Thánh ghi lại ảnh hưởng của hội thánh ban đầu tại Epheso ở trong đoạn 19 của sách Công vụ như thế này. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm che đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi Asi hoặc người Juda hay là người Grec đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Cho nên chúng ta còn thấy rất nhiều chi tiết để giúp chúng ta hiểu vấn đề tại hội thánh Epheso và dưới sự xem xét thanh tra đo lường của Chúa ở trong công việc mà hội thánh đang cần phải làm. Chú viết, ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết các ngươi thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Bắt đầu từ những chi tiết này, chúng ta sẽ đi vào những điều mà Chúa dạy dỗ khi Chúa phán với hội thánh. Này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi.
Lòng Ngài yêu thương, trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi, được Ngài buông tha, cơn đau Chúa
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài hy sinh, Chúa tôi cho tôi yêu vui.